chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9 năm nay, Tổng cục Dân số Bộ Y tế với sự đồng hành của công ty Bayer Việt Nam vừa phát động cuộc thi Chủ động tránh thai, chủ động tương lai. Cuộc thi hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sử dụng các biện pháp tránh thai, đồng thời qua đó kêu gọi các cá nhân, cặp vợ chồng, đặc biệt chị em phụ nữ chủ động nâng cao ý thức, hành động đúng trong việc lựa chọn sử dụng các biện pháp tránh thai để không mang thai ngoài ý muốn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu cụ thể hơn một số nội dung xung quanh cuộc thi này.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2022 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, Cơ quan về Sức khỏe Sinh sản và Sức khỏe Tình dục của Liên Hợp Quốc công bố, mỗi năm trên thế giới có 121 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, trong số đó 61% được giải quyết bằng phá thai, tương đương với 73 triệu ca phá thai mỗi năm. Theo ước tính, trên thế giới có khoảng 45% số ca phá thai không an toàn và hơn một nửa trong số đó xảy ra ở châu Á, phần lớn tập trung ở Nam Á và Trung Á. Mỗi năm có khoảng 4,7% đến 13,2% số ca tử vong mẹ được cho là do phá thai không an toàn. Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế được tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các địa phương, số liệu này có thể chưa thu thập hết các trường hợp phá thai ở các cơ sở y tế tư nhân. Trong những năm gần đây, hàng năm có khoảng 200.000 đến 250.000 ca phá thai. Tỷ số phá thai đã giảm qua các năm từ 37 ca phá thai trên 100 trẻ đẻ sống 2005 xuống 13,2 ca 2019, trong đó chủ yếu là phá thai dưới 7 tuần tuổi thai, tương đương 75% trong những năm gần đây. Tỷ lệ phá thai theo độ tuổi, các ước tính trong điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 do Tổng cục Thống kê và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc thực hiện cho thấy tỷ lệ phá thai cao nhất ở phụ nữ từ 25 đến 29 tuổi, trung bình 9 lần trên 1.000 phụ nữ. Tiếp theo là nhóm từ 20 đến 24 tuổi, trung bình 7 lần trên 1.000 phụ nữ. Rồi đến nhóm từ 30 đến 39 tuổi, trung bình 6 lần trên 1.000 phụ nữ. Nhóm vị thành niên từ 15 đến 19 tuổi có tỷ lệ phá thai là 1 lần trên 1.000 phụ nữ. Đáng lưu ý, phá thai lặp lại còn khá phổ biến. Theo nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ kế hóa gia đình ở Việt Nam do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA thực hiện năm 2016, khoảng 17,4% phụ nữ cho biết đã từng phá thai trong cuộc đời của mình. Số lần phá thai trung bình là 1,3 lần một phụ nữ. Trong số những phụ nữ này, 73,1% đã từng phá thai một lần trong đời, 21,8% đã từng phá thai hai lần và 5,1% đã từng phá thai ít nhất 3 lần trong đời. Cũng theo điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021, lý do thực hiện lần phá thai gần nhất, mang thai ngoài ý muốn chiếm hơn một nửa số ca phá thai gần đây nhất, 53,6%. Còn lý do sử dụng biện pháp tránh thai nhưng thất bại chiếm tỷ trọng 8,9%. Quan ngại về sức khỏe của bà mẹ và của thai nhi đóng góp lần lượt là 20,1% và 19,8% trong tổng số trường hợp phá thai. Trong khi đó, lý do phá thai do lựa chọn giới tính thai nhi là 1,6%. Việc phá thai ảnh hưởng đặc biệt lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần cho chị em phụ nữ. Chính vì vậy, việc chị em phụ nữ có đầy đủ kiến thức, kỹ năng trong phòng tránh thai sẽ giúp họ tự tin và chủ động trong việc lựa chọn các hình thức tránh thai phù hợp, chủ động thời điểm mang thai, khoảng cách giữa lần sinh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cá nhân và hộ gia đình. Theo Tổng cục Dân số, trước thực trạng phá thai vừa nêu, cần phải tăng cường đầu tư để có thể đáp ứng nhu cầu về kế hóa gia đình và các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ nói chung và nhóm trẻ vị thành niên nói riêng. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về kế hóa gia đình, sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả. Cuộc thi Chủ động tránh thai, chủ động tương lai nhân ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9 là hoạt động góp phần vào nỗ lực chung này. Tiến sĩ Đinh Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục, Tổng cục Dân số Bộ Y tế cho biết, truyền thông về kế hoạch gia đình, sức khỏe sinh sản vẫn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của công tác dân số. Mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng được trang bị đầy đủ kiến thức về kế hoạch gia đình, sức khỏe sinh sản sẽ chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và để mỗi đứa trẻ sinh ra đều mạnh khỏe, nhận được đầy đủ cơ hội học tập, phát triển toàn diện. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay, khi phụ nữ và nam giới đều bình đẳng trong quan hệ xã hội, việc chị em phụ nữ chủ động lựa chọn và chia sẻ các biện pháp tránh thai phù hợp sẽ có hiệu quả rất cao trong việc thực hiện tốt kế hoạch gia đình, góp phần phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, giảm thiểu tối đa việc phá thai và giảm nguy cơ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến mang thai và sinh con. Cuộc thi sẽ góp phần giúp các cặp vợ chồng, cá nhân, đặc biệt là chị em phụ nữ chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức về kế hoạch gia đình, sức khỏe sinh sản, từ đó có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình. Nội dung cuộc thi Chủ động tránh thai, chủ động tương lai bao gồm các vấn đề liên quan đến dân số, kế hoạch gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sử dụng các biện pháp tránh thai. Hình thức thi là thi trên nền tảng mạng xã hội TikTok và Facebook. Người tham gia thi thể hiện nội dung chủ động tránh thai, chủ động tương lai bằng các hình thức, tiểu phẩm, thuyết trình, bằng lời và hình ảnh bổ trợ. Đăng bài dự thi lên TikTok và Facebook ở chế độ công khai. Đối với cán bộ, cộng tác viên dân số có thể sử dụng Facebook của cá nhân hoặc chi cục dân số kế hoạch gia đình của tỉnh, thành phố. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 12 tháng 9 đến hết ngày 12 tháng 10 tới. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn chuyển hóa axit béo là một trong ba nhóm chính của rối loạn chuyển hóa ở trẻ sơ sinh. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là một nhóm bệnh lý di truyền trong số các bất thường bẩm sinh có tỷ lệ mắc trung bình 1 trên 2.000 trẻ. Trong khi đó, tại Việt Nam, con số này cao hơn ở mức 1 trên 500 trẻ. Đây là căn bệnh khó chẩn đoán, dễ nhầm lẫn với nhiễm trùng sơ sinh hoặc một số bệnh khác. Bệnh diễn biến rất nhanh, gần như không thể chẩn đoán rõ từ giai đoạn thai kỳ và ngay sau khi chào đời. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn nguyên nhân, triệu chứng và biện pháp phòng ngừa rối loạn chuyển hóa ở trẻ sơ sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các loại rối loạn chuyển hóa ở trẻ sơ sinh gồm 3 nhóm chính: rối loạn chuyển hóa bẩm sinh chất đường, rối loạn chuyển hóa bẩm sinh chất đạm axit amin, rối loạn chuyển hóa bẩm sinh chất béo axit béo. Các rối loạn chuyển hóa bẩm sinh gây nên bởi sự tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn con đường chuyển hóa thiết yếu của cơ thể. Nguyên nhân xảy ra rối loạn này do sự thiếu hụt một hoặc nhiều thành phần quan trọng tham gia vào quá trình trao đổi chất do đột biến gen di truyền. Nếu gen bị đột biến, enzyme tương ứng sẽ không được tổng hợp, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, dẫn đến cơ thể bị thiếu hụt một số chất do chúng không được chuyển hóa, trong khi các chất khác lại dư thừa, dẫn đến cơ thể bị trì trệ và có hại cho trẻ em. Rối loạn chuyển hóa axit béo ở trẻ sơ sinh ảnh hưởng tới khả năng phân giải mỡ của trẻ sơ sinh. Ở những trẻ khỏe mạnh bình thường, cơ thể sẽ sử dụng gluco từ tinh bột và đường để tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống. Khi nguồn năng lượng từ gluco cạn kiệt thì cơ thể sẽ huy động nguồn năng lượng dự trữ từ chất béo. Tuy nhiên, ở những trẻ mắc hội chứng chuyển hóa axit béo lại không thể sử dụng được chất béo để sản sinh năng lượng. Bệnh khiến nồng độ đường huyết của trẻ luôn ở mức thấp, tích lũy nhiều chất độc hại trong máu trẻ. Các axit béo này có thể gây ra sự tổn thương cho cơ quan và mô trong cơ thể, đặc biệt là tim mạch và hệ thần kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, rối loạn chuyển hóa axit béo là một hội chứng có tính di truyền trong gia đình. Khi bị nhiễm trùng, ngộ độc thức ăn, mắc một bệnh nào đó hoặc nhiễm trùng thì có thể khởi phát triệu chứng của bệnh như buồn ngủ, sốt, quấy khóc, thay đổi hành vi, buồn nôn và nôn, tiêu chảy, giảm vị giác, mất cảm giác ở cánh tay và chân, đau cơ, co giật, gan phình to, yếu toàn thân, nồng độ đường huyết thấp. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, hầu hết các trẻ mắc rối loạn chuyển hóa axit béo đều có thể sống khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến tới nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như thiếu máu, khó thở, tổn thương não, hôn mê, tổn thương tim, gan, phổi, chậm phát triển trí tuệ và nhận thức, co giật động kinh dẫn đến tử vong. Do vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thắng khuyến cáo trẻ sơ sinh sau sinh 24 giờ nên được thực hiện các xét nghiệm sàng lọc chuyển hóa axit béo để tránh nguy cơ gặp phải những biến chứng không mong muốn. Các xét nghiệm thường được thực hiện gồm xét nghiệm giảm thiểu lượng hấp thu carnitine. Carnitine là chất làm nhiệm vụ giúp cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Người mắc bệnh giảm thiểu lượng hấp thu carnitine sẽ không thể sử dụng carnitine để thực hiện chức năng này. Trẻ mắc bệnh thường có triệu chứng từ khi sinh tới 5-7 tuổi, nhưng cũng có trẻ không có bất cứ biểu hiện bất thường nào. Xét nghiệm bệnh thiếu enzyme xúc tác, Acinetobacter hydrogenase chuỗi rất dài. Bệnh chia thành 3 loại là gặp ở trẻ trước 4 tháng tuổi, gặp ở trẻ gần 1 tuổi hoặc gặp ở người trưởng thành. Xét nghiệm bệnh thiếu enzyme xúc tác Acinetobacter hydrogenase chuỗi trung bình gây rối loạn oxy hóa axit béo. Triệu chứng bệnh chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, hiếm khi khởi phát khi đã đến tuổi trưởng thành. Xét nghiệm thiếu hụt protein 3 chức năng. Có 3 dạng bệnh là giai đoạn sớm trẻ có triệu chứng trong vòng 2 năm đầu đời. Giai đoạn thơ ấu, triệu chứng thường xuất hiện sau khi trẻ được 1 tuổi. Dạng nhẹ, hiếm gặp, triệu chứng biểu hiện sau khi trẻ được 2 tuổi. Để phòng ngừa rối loạn chuyển hóa axit béo ở trẻ sơ sinh, cha mẹ cần tránh kết hôn cận huyết, khám sức khỏe và tư vấn di truyền tiền hôn nhân. Khi mang thai nên chẩn đoán sàng lọc trước sinh bằng siêu âm. Khi trẻ sinh ra cần sàng lọc sơ sinh. Chế độ ăn uống của mẹ trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến phát triển của hệ thống chuyển hóa axit béo của thai nhi. Bên cạnh đó cần tuân thủ các hướng dẫn dinh dưỡng và tư vấn của bác sĩ để đảm bảo rằng mẹ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra các trường hợp như sản phụ từng có con tử vong sau sinh, trẻ được xác định mắc bệnh chuyển hóa bẩm sinh, cha hoặc mẹ mang gen bệnh chuyển hóa bẩm sinh, trong gia đình có người bị triệu chứng tương tự tử vong bẩm sinh chưa rõ nguyên nhân, nên thông báo cho bác sĩ để được theo dõi và chăm sóc từ đầu, làm sàng lọc sơ sinh cho trẻ khi chào đời. Các biện pháp trên giúp chẩn đoán điều trị sớm những vấn đề bất thường ở trẻ, làm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Ta còn sợ cái cung này hút chi là hoàng thượng.
Ôi dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng chứ sưng dù sợ đào và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ bình tĩnh dài dài không sao. Không sao, từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mùi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.